Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2022, thứ ba trong tuần 2 mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 7b đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Ông Nicodemo hỏi người: làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giêsu đáp: ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người, đấng từ trời xuống. Như ông Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicodemo. Ông Nicodemo đã tìm đến với Chúa với một lòng khao khát chân lý. Chúng ta nhớ lại, Chúa Giêsu đã từng nói với Nicodemo về sự tái sinh bởi trời, tức là tái sinh bởi nước và Thánh Thần. Ông Nicodemo không hiểu và không thể lãnh hội được. Lần này, khi Chúa Giêsu nói với ông đừng ngạc nhiên vì nghe tôi nói, các ông cần phải được tái sinh bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Ông Nicodemo lại càng không hiểu. Ông đáp lại, một người đã già làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa? Ông Nicodemo đến với Chúa Giêsu với khả năng trí khôn của con người. Ông muốn hiểu biết sự thật, nhưng Chúa Giêsu lại mời gọi ông làm một điều khác. Đừng ỷ lại vào khả năng trí khôn của mình nữa, mà hãy nhờ đến sức mạnh từ trời cao. Ông phải tái sinh và sinh ra từ ơn trên và tin vào Thiên Chúa. Như thế, tái sinh phải được hiểu là ra khỏi chính mình, cởi bỏ con người cũ và cởi mở để Chúa Thánh Thần tác động và biến đổi thành con người mới. Sự tái sinh có tác động làm thay đổi bản chất của mỗi con người. Tái sinh không thể hiểu là trở vào lòng mẹ để sinh ra lần nữa, như cách hiểu của Nicodemo, bởi vì những gì thuộc về xác thịt là xác thịt, nên dầu có sinh ra đến bao nhiêu lần cũng hoàn toàn xác thịt, không thuộc về thần khí. Thiên Chúa đã tạo dựng mỗi người lần thứ nhất trong lòng mẹ. Đây là sự khởi đầu của cuộc sống đơn thuần. Một khi được tái sinh, mỗi người sẽ bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống sung mãn và đời đời. Những ai tin vào Chúa Giêsu thì được người tái tạo nên con người mới. Nói cách khác, mỗi người chúng ta đều có hai cuộc sinh ra. Cuộc sinh ra lần đầu từ trong bụng mẹ để chúng ta làm người. Cuộc sinh ra lần thứ hai bởi Thánh Thần qua bí tích rửa tội để chúng ta làm con Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tái sinh thường là một thách đố đối với mọi người vì nó đòi hỏi sự từ bỏ chính mình, mà từ bỏ bao giờ cũng là một hy sinh. Tái sinh thường là không chỉ do sức riêng của chính bản thân, mà phải nhờ ơn Chúa giúp, nhất là sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Mùa phục sinh là thời gian thuận lợi để mỗi người chúng ta suy tư và cảm tạ Chúa về ơn tái sinh mà Chúa ban cho chúng ta trong Thánh Thần, như Thánh Phaolô đã nói. Nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác anh em được sự sống mới. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và sẵn sàng đi trên đường lối cứu chuộc mà Chúa mặc khải cho chúng con. Xin cho chúng con được ơn biến đổi hàng ngày để được trở nên con người thánh thiện, nhờ được ơn Chúa thanh tẩy. Amen.
Thank you. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tham dự và giảng lễ kính lòng Chúa thương xót. Sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 4 vừa qua, tại đền thờ Thánh Pedro, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã thấy Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ kính lòng Chúa thương xót, với sự hiện diện của hơn 2.000 tín hữu vì đại dịch đã giảm bớt. Lẽ ra chính Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ như đã thông báo, nhưng vì bị đau đầu gối đi lại khó khăn nên Ngài không chủ tế được. Đồng tế trong thánh lễ có khoảng 20 hồng y, giám mục và hàng trăm linh mục, trong đó có 400 linh mục thừa sai lòng thương xót từ các nơi về Roma, tham dự Đại hội Thế giới kỳ 3 các thừa sai lòng thương xót do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức tại Roma từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 4 này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn những lời cầu chúc của Chúa Giêsu phục sinh cho các môn đệ, bình an cho các con. Và Đức Thánh Cha chia sẻ về ba tác động của lòng Chúa thương xót. Chúa ban niềm vui, khơi lên sự tha thứ, và sau cùng, Chúa an ủi chúng ta trong những cơ cực. Trước tiên, lòng thương xót của Chúa ban niềm vui, một niềm vui đặc biệt, vui vì cảm thấy mình được tha thứ nhưng không. Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh chị em, chúng ta hãy nhớ lại ơn tha thứ và an bình đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nhớ vòng tay ôm ấp và những vuốt ve của Thiên Chúa trước lỗi lầm và sa ngã của chúng ta. Nhờ đó chúng ta sẽ nuôi dưỡng niềm vui. Tiếp đến là lời chúc lần thứ hai của Chúa Giêsu, bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Đức Thánh Cha nhận xét, ngày nay và mãi mãi trong giáo hội, ơn tha thứ phải đến với chúng ta qua lòng từ nhân của vị giải tội có lòng thương xót, biết mình không phải là người có quyền bính gì, nhưng là một máng truyền lòng thương xót, đổ xuống trên tha nhân ơn tha thứ mà chính vị giải tội đã được hưởng trước đó. Sang đến lời chúc lần thứ ba của Chúa, bình an cho các con, để củng cố niềm tin cơ cực của Tô-ma. Chúa hiện ra và nói với ông, hãy đặt ngón tay của con vào đây và hãy nhìn đôi bàn tay của Thầy. Đức Thánh Cha giải thích rằng, đó không phải là những lời thách thức, nhưng là thương xót. Và thế là, từ người thiếu tin tưởng, Tô-ma trở thành tín hữu và tuyên xưng niềm tin đơn sơ và đẹp nhất. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Sau thánh lễ, mọi người tiến ra quảng trường Thánh Pedro để tham dự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, phái đoàn ngoại giao tòa thánh tới thăm và dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Vào lúc 18 giờ thứ Bảy ngày 23 tháng 4 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm và làm việc tại Việt Nam, phái đoàn tòa thánh do Đức ông Miroslav Stanislav Vahovsky, Thứ trưởng Ngoại giao tòa thánh làm trưởng đoàn. Tháp tùng ngài có Đức ông Francisco Cao Minh Dung, viên chức cơ quan ngoại giao, Cha Hen Hintech, viên chức cơ quan làm báo tin mừng cho các dân tộc. Các ngài đã đến thăm và cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Thánh lễ đồng tế do Đức Tổng giám mục Marek Zaleski, sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam, chủ tế. Đồng tế với ngài có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Hồng Y Pedro Nguyễn Văn Nhơn, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, Đức Cha Thomas Aquino Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa, Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh, Cha Giuse Đào Nguyên Vũ, chánh văn phòng Hội đồng giám mục Việt Nam, và quý cha trong giáo hệt chính tòa. Giảng trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Marek gợi mở, Chúa Nhật hôm nay có rất nhiều tên gọi, Chúa Nhật sau phục sinh, Chúa Nhật lòng thương xót, Chúa Nhật trắng hay Chúa Nhật Thánh Tô-ma. Bởi lẽ trong bài tin mừng hôm nay diễn tả một biến cố của Thánh Tô-me, dù không tin, nhưng Chúa vẫn hiện diện và lôi cuốn ngài. Đồng thời, Đức Tổng giám mục Marek Zaleski mời gọi cộng đoàn đừng hạ thấp đức tin bằng những vật chứng cụ thể trong cuộc sống và chạm mới tin. Đức tin là huyền niệm mà không phải chúng ta cứ chạm là thấy được. Cuối thánh lễ, Đức ông Miroslav Stanislav Vyhovsky đã ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện. Đức ông bày tỏ niềm vui khi được đến Việt Nam với tư cách là một thành viên chính thức của tòa thánh tới Việt Nam và thấy được sức sống đức tin mãnh liệt nơi giáo hội địa phương. Ngài cũng truyền lời và phép lành của Đức Thánh Cha Francisco tới cộng đoàn. Đức ông bày tỏ, ngay khi trở về Roma, ngài sẽ vinh dự phúc trình với Đức Thánh Cha rằng, trong chuyến thăm và làm việc tốt đẹp, ngài đã gặp một giáo hội đầy đức tin và sống động. Cùng với đó, ngài sẽ cầu nguyện cho anh chị em tín hữu Việt Nam, và hy vọng đây là lần đầu tiên chứ không phải là lần duy nhất. Đáp lời, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, thay lời Cộng đoàn Dân Chúa Tổng giáo phận Hà Nội, gửi lời chào chúc tới Đức ông Vyhovsky và Đức Tổng giám mục Marek. Đức Tổng giám mục Giuse gửi lời chúc mừng phái đoàn đã đạt được nhiều thành quả tích cực trong mối tương quan giữa Vatican và nhà nước Việt Nam. Ngài gửi lời cảm ơn Đức ông đã chuyển phép lành của Đức Thánh Cha. Dù đất nước Việt Nam xa Roma về không gian, nhưng luôn gần gũi qua lời cầu nguyện. Đồng thời, Đức Tổng giám mục Giuse mong muốn Đức ông truyền lời đến Đức Thánh Cha, cộng đoàn dân Chúa nơi đây luôn yêu mến, vâng phục và hiệp thông với Đức Thánh Cha. Tin giáo hội tại Liban, Đức Thánh Cha thăm Liban là cơ hội đối thoại giữa Công giáo Maronit và nhóm Hezbollah. Theo trang mạng Access Media, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Liban trong 2 ngày 12 và 13 tháng 6 tới đây có thể mở lại sự kiện liên lạc giữa Tòa Thượng phụ Công giáo Maronit và phong trào Hồi giáo CI Hezbollah thân Iran. Trang mạng Access Media cho biết như trên, trích thuật những nguồn tin thông thạo. Theo đó đã có sự thỏa thuận tái lập những liên lạc giữa hai bên càng sớm càng tốt, trong khuôn khổ sự ủng hộ của Tòa Thánh về cuộc đối thoại trực tiếp giữa các phe ở Liban. Tương quan giữa Tòa Thượng phụ Công giáo Maronit với trụ sở Bekaa phía bắc Beirut và lực lượng Hezbollah đã trải qua những thăng trầm trong những năm qua, nhất là sau khi Đức Hồng Y Bekararai, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronit, kêu gọi tổ chức một hội nghị quốc tế về hỗ trợ sự trung lập của Liban. Phong trào Hezbollah được khai sinh vào năm 1982 như một tổ chức kháng chiến, sau khi chiến tranh bùng nổ giữa Liban và Israel. Trong những thập niên qua, nhánh quân sự của Hezbollah đã tham gia các cuộc hành quân ở nước ngoài, đặc biệt tại Syria, tạo nên một cuộc tranh luận rộng lớn ở Liban về những sự xen mình ở nước ngoài. Thỉnh thoảng, có những căng thẳng bùng nổ tại Liban khiến chính phủ nước này và cả những tác nhân chính trị nước ngoài đề ra quan niệm về chính sách tránh can dự vào các cuộc xung đột miền. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp nhóm thứ tư các thổ dân Canada. Sáng ngày 21 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ một phái đoàn 55 thổ dân Lai ở bang Manitoba bên Canada, và họ bày tỏ cảm động vì những cử chỉ của ngài. Đây là nhóm thứ tư các thổ dân Canada được Đức Thánh Cha tiếp kiến từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4 này trong khuôn khổ tiến trình hòa giải giữa giáo hội Công giáo và các thổ dân bản địa Canada trong vụ các trường nội trú thổ dân. Các thổ dân Lai ở bang Manitoba thuộc miền Tây Bắc đã trở thành một chính phủ tự trị theo một thỏa hiệp với nhà nước Canada vào ngày 6 tháng 7 năm ngoái. Các thổ dân này cũng được gọi là các thổ dân sông Hồng. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, các thổ dân cũng kể lại kinh nghiệm đau thương trong lịch sử của họ, và ngài cũng nhân danh giáo hội Công giáo xin lỗi họ vì những điều sai trái mà những người con của giáo hội đã gây ra cho các thổ dân này. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí sau đó, ông David Sacken, chủ tịch của các thổ dân Lai cho biết, chúng tôi đánh giá cao những lời xin lỗi của Đức Giáo Hoàng và chúng tôi cũng đã nói về vấn đề hòa giải. Nhưng chúng tôi cần trình bày một sứ điệp lớn hơn về hy vọng và căng tăng. Cuối cuộc gặp gỡ, các thổ dân đã tặng Đức Thánh Cha một số vật dụng của họ như những đôi giày tiêu biểu của xác dân này và các thánh giá có từ thế kỷ 19. Một thổ dân kể lại, Đức Giáo Hoàng ngồi trên một ghế, Ngài đứng dậy tiến gần chúng tôi, nhưng chúng tôi thấy Ngài đi khập khiễng vì đau chân, nên chúng tôi nói với Ngài, xin Đức Thánh Cha cứ ngồi tại chỗ, chúng con đến gần Ngài. Thật là đẹp khi thấy Ngài như vậy, điều này đánh động tâm hồn chúng tôi. Đức Thánh Cha cũng tặng cho mỗi thổ dân một mề đai Giáo Hoàng của Ngài, nhiều người đã khóc vì cảm động. Đoàn thổ dân đã lặp lại lời mời Ngài đến Canada, đặc biệt tại Winnipeg, thủ phủ của bang Manitoba, và làm phép ngôi mộ của Louis Riel, là lãnh tụ của các thổ dân Lai, được coi là người cha của Manitoba. Hồi thế kỷ 19, ông đã lãnh đạo phong trào kháng chiến của các thổ dân sông Hồng, tìm cách bảo vệ các quyền và văn hóa của bộ tộc này khi lãnh thổ của họ bị Canada chiếm đóng. Thủ tướng John MacDonald bấy giờ đã trao giải thưởng $5,000 cho ai bắt được ông Riel. Ông đã bị bắt và bị xử tử. Tin Brazil, xung đột về đất đai gia tăng mạnh tại Brazil trong năm qua. Bạo lực trong các cuộc xung đột về đất đai tại Brazil gia tăng mạnh trong năm qua 2021, với tổng cộng 35 người bị giết so với 20 người trong năm 2020 trước đó, tức là tăng 75%. 28 vụ giết người vì ruộng đất xảy ra tại miền Amazon. Những con số trên đây được nêu lên trong phúc trình do Ủy ban Công giáo về một vụ ruộng đất thuộc Hội đồng Giám mục Brazil công bố hôm 19 tháng 4 vừa qua. Trong số các nạn nhân bị giết, có 10 thổ dân bản địa. Tổng số người thiệt mạng liên quan đến các vụ xung đột ruộng đất nhưng không được coi là giết người lên tới 109 vụ trong năm 2021. Phần lớn những người bị thương tổn là các thổ dân thuộc bộ tộc Yanomami, sống ở miền bắc bang Roraima, thuộc vùng Amazon. Phúc trình của Ủy ban Công giáo một vụ ruộng đất ở Brazil cho biết, bạo lực và xung đột xảy ra giữa các thổ dân Yanomami và những người khai thác các mỏ vàng bất hợp pháp. Ủy ban một vụ ruộng đất cũng tố giác những tranh chấp liên quan đến việc sử dụng các nguồn nước, đất đai và lao động. Nhiều trường hợp các công dân phải làm việc như nô lệ. Nhưng một nửa con số các tranh chấp liên hệ tới việc sở hữu đất đai. Các thổ dân muốn bảo vệ đất đai của họ chống lại những người muốn chiếm hữu. Vẫn theo Ủy ban của Giáo hội Công giáo Brazil, tổng cộng có gần 165.000 gia đình bị thương tổn vì bạo lực trong các cuộc tranh chấp đất đai. Trong đó có 17.700 gia đình có nguy cơ bị trục xuất khỏi đất đai của họ. Năm ngoái, chính quyền Brazil phát hiện tổng cộng 1.726 công nhân bị cưỡng bức lao động, tức là tăng 113% so với năm 2020. Có 304 cuộc xung đột liên quan đến việc sử dụng các nguồn nước, ảnh hưởng tới 56.135 gia đình. Ủy ban Công giáo một vụ ruộng đất tố giác rằng chính phủ của Tổng thống Jair Bolsonaro đã góp phần vào các cuộc xung đột. Trong 3 năm qua, dưới chế độ của Tổng thống Bolsonaro có 1.908 vụ xung đột vì ruộng đất. Đó là con số cao nhất từ khi Ủy ban một vụ này bắt đầu đăng ký những cuộc xung đột hồi năm 1985. Có một liên hệ trực tiếp với hoạt động của chính quyền trung ương. Ví dụ, chính phủ không tài trợ các hoạt động cải tổ ruộng đất, xác định ranh giới các vùng của thổ dân và các tiểu nông dân. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật tận. Lời Chúa Chúa Nhật và Chữa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Thomas cũng gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilea, các con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông." Mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không." Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được." Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó." Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than trên để cá và bánh, Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây." Simon Phêrô xuống thuyền, kéo lưới lên bờ, lưới đầy cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không bị rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn." Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: "Ông là ai?" Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ, người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Vậy khi các ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của thầy." Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy không?" Phêrô buồn phiền vì thấy thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của thầy." "Thật, thầy bảo thật cho con biết, khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý. Nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến." Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, người bảo ông: "Con hãy theo thầy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay được coi là một phụ chương trong sách tin mừng thứ tư. Trình thuật này chỉ thấy ở sách tin mừng này, chứ không thấy ở nơi khác. Nói về việc Đức Giêsu hiện ra lần thứ ba với các môn đệ trên bờ biển. Sau đó người long trọng trao sứ mạng mục tử cho tông đồ trưởng. Chi tiết mẻ lưới đầy cá, nhưng lưới không bị rách, có thể chỉ mang tính tượng trưng. Điều tác giả muốn trình bày là, các môn đệ hãy cứ nghe theo Đức Giêsu mà thả lưới, thì kết quả sẽ vượt quá điều các ông mong đợi. Con số 153 con cá bắt được cũng là một con số mang tính biểu tượng. Thời xưa, theo các nhà vạn vật học, có 153 giống cá, và như vậy, lưới của các tông đồ đã bắt được hết các loài cá. Ý nghĩa ở đây là các ngài sẽ quy tụ được mọi gia đình nhân loại trong một giáo hội duy nhất. Về bữa ăn trên bờ biển, có một chi tiết gợi lại điều Đức Giêsu đã làm trước đó trong phép lạ hóa bánh ra nhiều. Người cầm lấy bánh và trao cho các môn đệ. Vì vậy ở đây, các môn đệ được mời gọi đến dùng lương thực do Đức Giêsu phục sinh trao ban. Điều này cũng ám chỉ đến tiệc thánh thể. Trước khi trao sứ mạng mục tử cho tông đồ Phêrô, Đức Giêsu hỏi ông về tình yêu đến ba lần. Có nhiều người cho rằng Đức Giêsu có ý liên hệ đến ba lần Phêrô đã chối thầy. Tuy nhiên, có lẽ Đức Giêsu không nhắm đến điều đó, nhưng bao hàm một ý nghĩa khác. Ba lần ông Phêrô công khai diễn tả lòng gắn bó với thầy, thì cũng là ba lần Đức Giêsu trao cho ông sứ mạng chăn dắt đoàn chiên của người. Hơn nữa, theo văn hóa thời đó, việc lặp lại ba lần là một hình thức cam kết pháp lý. Đức Giêsu muốn Phêrô cam kết, và chính người cũng cam kết với Phêrô như vậy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với tiến bộ kỹ thuật của thời đại, người ta có thể dùng sóng radar để dò xem nơi nào có cá để thả lưới. Nhưng cách đây 2000 năm, đó là điều không tưởng. Ấy vậy mà một người lạ mặt đứng bên bờ biển lại hướng dẫn cho các môn đệ nơi thả lưới để bắt cá. Dù theo kinh nghiệm ngư trường, tảng sáng không còn là thời điểm thích hợp nữa. Gặp mẻ lưới đầy cá, hẳn các môn đệ đã rất ngạc nhiên. Qua đây Đức Giêsu muốn trao cho các ông một sứ điệp tin mừng. Đấng phục sinh là Chúa của toàn thể vũ trụ, người có quyền trên tất cả vạn vật, ngay cả lòng đại dương mênh mông sâu thẳm. Khi thấy mẻ cá lạ lùng, người môn đệ Chúa Giêsu yêu ghé tai nói nhỏ với Phêrô, Chúa đó. Chính ông trước đó cũng không nhận ra Đức Giêsu bằng con mắt giác quan, nhưng khi thấy dấu lạ, ông nhận ra sự can thiệp trực tiếp của một quyền năng vô biên, và ông hiểu đó chỉ có thể là đấng phục sinh. Dưới những bận rộn lo lắng toan tính của đời thường, Gioan đã nhận ra sự hiện diện của Đức Giêsu. Ông có được sự nhạy bén đó vì là người có khả năng để cho tâm trí mình vượt lên trên công việc nặng nhọc của đời sống hàng ngày. Chính trong tình yêu và bởi tình yêu, Gioan đã có một cảm nhận sâu sắc điều mà các môn đệ khác không có được. Đang khi mọi người còn ngỡ ngàng và sửng sốt, thì Gioan đã có thể nối kết và nhanh chóng đưa ra một giải thích chính xác về sự kiện đặc biệt này, đó là sự hiện diện của đấng phục sinh. Bài tin mừng hôm nay thuật lại những hình ảnh biểu tượng lưới, cá và bánh. Vào thời kỳ đầu, các tín hữu tiên khởi dùng hình vẽ tấm bánh và con cá để làm biểu tượng cho bữa tiệc thánh thể. Như vậy, tác giả sách tin mừng có ý gợi lên cho chúng ta một thói quen thực hành trong đời sống giáo hội. Nhờ việc cử hành này, các tín hữu tiên khởi ý thức rằng Đức Giêsu luôn đồng hành nâng đỡ họ trong mọi tình huống của cuộc đời, nhất là khi gặp khó khăn. Thiên Chúa dọn sẵn bữa tiệc để nuôi dưỡng họ. Bài tin mừng hôm nay cũng kể lại sự kiện Đức Giêsu long trọng trao quyền chủ chăn cho tông đồ Phêrô. Đức Giêsu không dựa trên khả năng hạn hẹp của Phêrô, một người yếu đuối đã ba lần chối thầy, nhưng dựa trên tình yêu của ông đối với người, khi ba lần tuyên xưng rằng, con yêu mến thầy. Điều đó lại càng rõ hơn Đức Giêsu ủy thác giáo hội cho một con người mỏng giòn, nông nổi và cũng yếu đuối như bất kỳ ai khác. Nhưng cũng vì vậy mà đức tin của Phêrô và của giáo hội sẽ đặt nền tảng trên chính đấng phục sinh, chứ không dựa trên khả năng của người phàm. Tương tự như vậy, sứ mạng của người tông đồ là thực hiện điều Chúa chỉ bảo: hãy thả lưới bên phải mạn thuyền. Đó là sứ mạng của giáo hội và cũng là sứ mạng của mỗi người chúng ta. Trong mùa phục sinh này, giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm về hình ảnh đấng phục sinh quyền năng, nhưng cũng rất gần gũi với nhân loại. Đấng phục sinh mời gọi chúng ta nhận ra sự hiện diện của người trong những giây phút khó khăn của cuộc sống, để từ đó vượt lên những yếu đuối của nhân loại, bám chặt vào sức mạnh của Thiên Chúa nơi bí tích thánh thể. Qua đó, thi hành sứ mạng của người môn đệ, chiếu tỏa ánh vinh quang của đấng phục sinh đến tận cùng thế giới. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Giêsu không đầu hàng, không mệt mỏi vì những khủng hoảng và yếu đuối của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 4 vừa qua với khoảng 20.000 tín hữu. Trong phần chào thăm, Đức Thánh Cha chúc mừng các tín hữu Đông Phương nhân dịp lễ phục sinh theo niên lịch Giuliano, đồng thời tái kêu gọi ngưng chiến tại Ukraine và đừng leo thang chiến tranh. Cuộc chiến đã kéo dài 2 tháng rồi. Như thường lệ, trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải bài tin mừng của ngày lễ và nói rằng:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi, ultimo giorno dell'ottava di Pasqua, il Vangelo ci racconta la prima e la seconda apparizione del risorto ai discepoli.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, ngày cuối cùng trong tuần bát nhật phục sinh, bài tin mừng thuật lại cho chúng ta lần hiện ra đầu tiên và lần thứ hai của Chúa phục sinh với các môn đệ. Chúa Giêsu đến với họ trong lễ vượt qua, giữa lúc các tông đồ đóng kín trong nhà tiệc lì, nhưng vì Tô-ma, một trong nhóm 12, không hiện diện. 8 ngày sau, ông mới trở lại. Chúng ta hãy chú ý đến 2 nhân vật chính, Tô-ma và Chúa Giêsu. Nhưng trước tiên, ta nhìn người môn đệ, rồi nhìn Thầy Chí Thánh. Thứ nhất là nhìn tông đồ Tô-ma. Ông tượng trưng tất cả chúng ta là những người không hiện diện trong nhà tiệc ly khi Chúa hiện ra và không có những dấu chỉ thể lý khác hoặc những lần Chúa hiện ra. Cả chúng ta cũng như môn đệ ấy, nhiều khi chúng ta cũng gặp khó khăn, không được thấy và động chạm đến Chúa, làm sao chúng ta có thể tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại, đấng đồng hành với chúng ta và là Chúa của đời sống chúng ta? Tại sao Chúa không cho chúng ta vài dấu hiệu hiển nhiên hơn về sự hiện diện và về tình thương của Chúa? Và thế là chúng ta cũng như ông Tô-ma. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: nhưng chúng ta không nên xấu hổ về điều đó. Thực vậy, khi kể lại chuyện tông đồ Tô-ma, tin mừng nói với chúng ta rằng Chúa không tìm kiếm những Kitô hữu hoàn hảo, những người không bao giờ nghi ngờ và luôn tỏ ra mình có một niềm tin chắc chắn. Không phải vậy. Cuộc phiêu lưu đức tin như đối với Tô-ma gồm những ánh sáng và bóng tối. Chẳng vậy, đức tin sẽ như thế nào? Đức tin cũng có những lúc an ủi, hăng hái, nhiệt thành, nhưng cũng có những lúc mệt mỏi, lạc hướng, nghi ngờ và tối tăm. Tin mừng tỏ cho chúng ta thấy khủng hoảng của ông Tô-ma để nói với chúng ta rằng chúng ta đừng sợ những khủng hoảng trong cuộc sống và về đức tin. Bao nhiêu lần những khủng hoảng ấy làm cho chúng ta trở nên khiêm tốn, vì chúng lột bỏ ý tưởng mọi sự tốt đẹp và nghĩ rằng chúng ta tốt đẹp hơn những người khác. Những khủng hoảng giúp chúng ta nhận ra mình là người túng thiếu. Chúng khơi dậy sự cần thiết về Thiên Chúa và qua đó giúp chúng ta trở về với Chúa, động chạm đến những vết thương của Ngài và tái cảm nghiệm tình thương của Chúa như lần đầu tiên. Có một đức tin bất toàn nhưng khiêm tốn luôn trở về với Chúa Giêsu thì tốt hơn là một đức tin mạnh mẽ nhưng tự phụ, làm cho ta vinh vang và kiêu ngạo. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, và đứng trước sự vắng mặt và hành trình của ông Tô-ma cũng thường xảy ra cho chúng ta, thì đâu là thái độ của Chúa Giêsu? Tin mừng hai lần nói rằng Chúa đến. Lần đầu tiên rồi lần thứ hai, 8 ngày sau đó. Chúa Giêsu không đầu hàng, không mệt mỏi vì chúng ta, không kinh hãi vì những khủng hoảng và yếu đuối của chúng ta. Chúa luôn trở lại. Khi những cánh cửa khép kín, Ngài trở lại. Khi chúng ta nghi ngờ, Chúa trở lại. Giống như ông Tô-ma, khi chúng ta cần gặp và động chạm đến Chúa, Chúa trở lại. Ngài luôn trở lại, không phải với những dấu hiệu hiển hách làm cho chúng ta cảm thấy bé nhỏ và bất xứng, nhưng với những vết thương, những dấu hiệu tình thương mà Ngài liên kết với những giòn mỏng yếu đuối của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha nhắn nhủ, anh chị em thân mến, đặc biệt khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi hoặc trong những lúc bị khủng hoảng, Chúa Giêsu phục sinh muốn trở lại để ở với chúng ta. Chúa chỉ chờ đợi chúng ta tìm kiếm Ngài, kêu cầu Ngài, và thậm chí như ông Tô-ma, chúng ta phải đối diện, mang cho Ngài những nhu cầu và sự thiếu tin tưởng của chúng ta. Chúa trở lại vì Ngài kiên nhẫn và thương xót. Chúa đến mở cửa những phòng tiệt ly với những sợ hãi và thiếu lòng tin của chúng ta, vì Chúa luôn muốn cho chúng ta có một cơ hội khác. Vậy, chúng ta hãy nghĩ đến lần chót, trong một lúc khó khăn hoặc khủng hoảng, chúng ta đã khép kín vào mình, đóng khung trong những vấn đề của chúng ta và để Chúa Giêsu ở ngoài nhà. Lần tới, khi gặp cơ cực, chúng ta hãy tái hứa tìm kiếm Chúa Giêsu, trở về với Chúa, với ơn tha thứ, với những vết thương đã chữa lành chúng ta. Như thế, chúng ta sẽ có khả năng cảm thương, xích lại gần, không tỏ ra cứng nhắc và không thành kiến đối với những vết thương của người khác. Và Đức Thánh Cha kết thúc với lời khẩn nguyện.
La Madonna, Madre di Misericordia, a me piace pensarla come Madre di Misericordia è lunedì dopo della Domenica della Misericordia, che la Madonna ci accompagna nel cammino della fede e nell'amore.
Xin Đức Mẹ là Mẹ thương xót, đồng hành với chúng con trong hành trình tìm yêu. Kế đó, Đức Thánh Cha dướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi Letale, alleluia.
Quae meruisti postale, alleluia.
Resurrecti, sic udicit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude Letale, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini Nostri Gesù Christi, mundum latificare dignatus est, presta quesumus, utereius et nitricem Virgen Maria, perpetue capiamus gaudia vitae. Per Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha chúc mừng các tín hữu đông phương, trong đó có các tín hữu chính thống và cả các tín hữu công giáo theo nghi lễ đồng phương mừng lễ phục sinh vào Chủ nhật ngày 24 tháng 4 này theo niên lịch Giuliano. Đức Thánh Cha nhắc đến chiến tranh tại Ukraine đã kéo dài 2 tháng và cuộc chiến càng trở nên khốc liệt và hung bạo hơn trong những tuần vừa qua.
Ci si fermi, obbedendo alle parole del risorto che il giorno di Pasqua ripete ai suoi discepoli, pace a voi, pace a voi. A tutti chiedo di accrescere la preghiera per la pace e di avere il coraggio di dire, di manifestare che la pace è possibile. I leader politici per favore ascoltino la voce della gente che vuole la pace, non un'escalation del conflitto.
Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi đình chiến đã đưa ra vài ngày trước đó, đồng thời khẳng định rằng hòa bình là điều có thể. Xin các vị lãnh đạo chính trị hãy lắng nghe tiếng kêu của người dân. Sau hết, Đức Thánh Cha gửi lời chào thăm những người tham dự cuộc tuần hành hòa bình từ thành Perugia đến Assisi thuộc miền Umbria, Trung Ý. Rồi Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành. Và xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.
Buona domenica a tutti. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero. Trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 4 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúng ta đang trong mùa phục sinh. Hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại, hiểu thấu tâm trạng những người chứng kiến biến cố độc nhất vô nhị trong lịch sử nhân loại, biến cố Chúa Giêsu Kitô phục sinh, để sống mầu nhiệm phục sinh một cách có ý nghĩa nhất. Trước hết, nơi những người phụ nữ, họ đã chứng kiến các phép lạ Chúa Giêsu làm. Họ mến mộ lòng thương xót, tin vào quyền năng của Chúa và quyết định đi theo Chúa. Người phụ nữ được nhắc đến nhiều nhất trong các sách tin mừng là bà Maria Magdalena. Bà có một quá khứ tội lỗi, nhưng bà đã được ơn hoán cải con người mình khi nhận ra tình thương nhân lành của Chúa. Bây giờ khi chứng kiến Chúa chết, bà đau khổ tuyệt vọng. Chúa của bà đã bị người ta kết án oan. Đấng từ bi vô tội lại bị xử tử như một tội nhân xấu xa. Kế đến là tâm trạng của những môn đệ theo Chúa. Khi Chúa Giêsu gọi các môn đệ, các ông đã bỏ mọi sự để theo Chúa. Không dễ gì những người đàn ông này chấp nhận bỏ gia đình, vợ con, nghề nghiệp mà theo Chúa Giêsu như những kẻ lang thang nay đây mai đó. Các ông đã chứng kiến quyền năng của Chúa Giêsu. Khi Chúa phán một lời, biển cả đang gào thét bỗng nhiên lặng im như tờ. Ngài nói một lời, mẻ lưới kéo lên đầy ắp ắp cá. Theo Chúa Giêsu, các ông nuôi hy vọng khi thầy làm vua thì trò cũng sẽ được làm quan. Bây giờ Chúa Giêsu chết như một kẻ bại trận, làm sụp đổ tan tành mọi hy vọng nơi các ông. Hai người trong số các ông đã buồn bã trở về chốn cũ ngày xưa. Con đường Emmaus trở nên dài lê thê và ảm đạm bởi lòng các ông nặng chịu những nỗi buồn. Số môn đệ còn lại đóng cửa vì sợ hãi. Họ lánh mình nơi kín ẩn vì đã lỡ liên lụy với một người vừa bị xử tử. Nếu họ lộ mặt ra đường lúc này, chẳng may lính Roma chộp được, lại bị kết tội cho là quân phản loạn. Nhẹ thì bị đánh đòn, nặng thì có thể bị xử tử chung một án với Chúa. Còn môn đồ Tôma, ông không ở trong số những môn đồ sợ run ở trong phòng đóng cửa, nhưng ông vắng mặt vào ngày Chúa phục sinh. Ta không hiểu nguyên do vì sao ông vắng mặt khi các đồng bạn tụ họp. Có lẽ ông là người can đảm và liều lĩnh, dám đi ra đường trong thời điểm nguy hiểm này. Cũng có thể ông phải đi đâu đó mua thức ăn về cho anh em. Chúa phục sinh đã thay đổi hoàn toàn những con người trên. Từ một Maria Magdalena khóc thương Chúa trong nước mắt, này đã bừng sáng lên niềm vui khi thấy Chúa phục sinh. Bà đã khóc thương Chúa nhiều. Bà được diễm phúc gặp Chúa và đã trở thành người đầu tiên loan báo tin mừng phục sinh. Những bước chân ủ rũ ra mồ, này hớn hở reo vang khúc ca chiến thắng mừng Chúa khải hoàn. Hai môn đệ lê bước chán nản trên đường dài trở về Emmaus. Này vui mừng quay lại Jerusalem vì nhận ra thầy vẫn đang sống. Không những thầy đang sống mà sẽ còn biểu lộ vinh quang tại Galilee. Hai ông rảo bước mau mau quay về báo lại cho các đồng môn cùng biết. Chúa phục sinh đã mở toang cánh cửa sợ hãi nơi lòng các môn đệ còn lại. Sự hiện diện của Ngài là niềm bình an được tuôn tràn không ngớt trên từng người. Phêrô can đảm uy hùng rao giảng về mầu nhiệm phục sinh. Các môn đệ khác cũng vậy. Chúa phục sinh cũng đã làm thay đổi lòng dạ của Tôma. Từ một người cứng cỏi và cố chấp, ông đã phục mình xuống trước mặt Ngài và thốt lên niềm tin mãnh liệt nhất. Nếu chúng ta cảm nghiệm được sức sống mãnh liệt của Chúa Giêsu phục sinh, cuộc đời của chúng ta sẽ biến đổi. Chúa sẽ thêm đức tin, sức mạnh để chúng ta sống, làm chứng và lan truyền tin mừng phục sinh cho khắp nhân gian. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, lúc chúng con tìm kiếm Ngài trong nước mắt, xin hãy gọi tên chúng con như Chúa đã gọi tên chị Maria đứng khóc bên mộ. Lúc chúng con chán nản và bỏ cuộc, xin hãy đi với chúng con trên dặm đường dài như Chúa đã đi với hai môn đệ Emmaus. Lúc chúng con đóng cửa vì sợ hãi, xin hãy đến và đứng giữa chúng con như Chúa đã đến đem bình an cho các môn đệ. Lúc chúng con cố chấp và xa cách anh em, xin hãy kiên nhẫn và khoan dung với chúng con, như Chúa đã không bỏ rơi Tô-ma cứng cỏi. Lúc chúng con vất vả suốt đêm mà không được gì, xin hãy dọn bữa sáng cho chúng con ăn, như Chúa đã nướng bánh và cá cho 7 môn đệ. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, xin tỏ mình ra cho chúng con thấy Ngài mỗi ngày, để chúng con tin là Ngài đang sống, đang đến và đang ở thật gần bên chúng con. Amen.
Sông núi reo vui chưa một lời phục sinh. Tình tố lung linh anh quang thật xa. Vinh quang người sống lại phải coi chết. Cất tin ca mừng Hallelujah. Bao nhiêu thánh ân qua trên nhận lấy, vinh danh Thiên Chúa trên toàn thế giới. Con xin ca mừng Chúa đã phục sinh. Năm xưa trên cây thập tự, Chúa đã hiện thế cho mình yêu. Chiều trên đau thương dọa đầy.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.